dòng chảy kinh tế.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Chuyên gia hiến kế để phiên đấu thầu vàng thành công. Làm gì để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu khi phải hạn chế nối lưới? Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 14 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ thị nêu rõ, trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế thế giới còn rất nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu đề ra đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị với phương châm 5 tăng gồm tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ tín dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới, tăng cường tháo gỡ vướng mắc pháp lý và chất lượng tín dụng, tăng cường phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp và năng lực quản trị điều hành của ngân hàng, của thị trường tài chính, tăng công khai minh bạch về lãi suất huy động, cho vay và chống tín dụng đen, tăng cường giám sát, kiểm tra và phòng ngừa rủi ro, chống tham nhũng tiêu cực. Vậy ngân hàng nhà nước có những chính sách gì để thực hiện tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai tích cực các giải pháp tăng trưởng tín dụng, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hiệu quả và kiểm soát rủi ro thanh khoản. Tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý, thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai minh bạch lãi suất cho vay bình quân để doanh nghiệp người dân thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng cho vay có lãi suất thấp, phù hợp yêu cầu sử dụng vốn tín dụng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.
Điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng từ nay đến cuối năm chúng tôi đã được xác định ngay từ đầu năm. Đã có chỉ thị 01 cho toàn ngành thực hiện và những cái lộ trình, những cái định hướng để thực hiện các định hướng, các mục tiêu thì cũng vẫn hoàn toàn nhất quán, quan điểm đã đặt ra từ đầu năm. Và cho đến nay dù nền kinh tế thế giới, dù nền kinh tế trong nước có những tác động, có những cái biến động nhưng cái định hướng chung thì là vẫn hoàn toàn phù hợp. Kể cả chỉ tiêu tín dụng đặt ra 15% tăng trưởng năm nay, cũng như cái vấn đề ổn định tỷ giá từng bước tạo sự ổn định của thị trường vàng thông qua cái hoàn thiện cơ chế pháp lý, thông qua một số những công cụ để thực hiện thế, và cái tiếp tục các đề án tái cơ cấu để từng bước xử lý những cái ngân hàng yếu kém hiện nay.
Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai một loạt giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, điều hành hoạt động tín dụng, tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng ngay từ đầu năm. Đặc biệt, các tổ chức tín dụng phải có những đánh giá, nhận diện đầy đủ để tăng trưởng tín dụng bám sát thực tế, an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng. Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank, cho biết.
Lãi suất cho vay thì với cái giảm của nước sàn lãi suất cho vay so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 3-4%, còn tùy từng đối tượng. Còn bình quân cho vay thì lãi suất đã giảm hơn 100%.
Tăng cường cho vay phục vụ đời sống tiêu dùng, đẩy mạnh triển khai cho vay qua các hình thức điện tử, trực tuyến, được các ngân hàng thương mại tập trung từ sớm. Thực hiện chỉ thị 14 của Thủ tướng, các ngân hàng thương mại tiếp tục tập trung đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng phù hợp với từng phân đoạn khách hàng và thị trường, loại hình nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là các nhu cầu vay vốn chính đáng hợp pháp phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân. Thực tế, lãi suất cho vay thời gian gần đây được đánh giá là đã khá hấp dẫn. Ông Hồ Nam Tiến, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt LB Bank cho biết.
Chúng tôi đã có những gói hỗ trợ về 6,5% phục vụ cho các ngành lâm thủy sản. Năm ngoái chúng tôi đăng ký gói 300 qua triển khai thì chúng tôi cũng đã có tiếp cận được một số các hàng tiềm năng và chúng tôi tự tin là đăng ký lên gói 1.000 tỷ với Ngân hàng Nhà nước.
Các chuyên gia cho rằng mặt bằng lãi suất thấp có thể tiếp tục duy trì trong những tháng đầu năm nay. Với lãi suất điều hành được giữ ổn định, mặt bằng lãi suất cho vay trong năm nay cũng được kỳ vọng ở mức hợp lý để doanh nghiệp, người dân yên tâm làm ăn, giúp nền kinh tế phục hồi. Song giảm lãi suất chỉ là yếu tố cần, gốc rễ của vấn đề được hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng là phải cải thiện sức hấp thụ vốn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, kích cầu tiêu dùng. Bản thân các doanh nghiệp cũng phải minh bạch tài chính mới tăng được khả năng tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lý. Ông Thiều Quang Hiệp, Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm cho biết.
Những khách hàng mới thì chúng tôi có những chính sách về ưu đãi về tài sản đảm bảo để khách hàng khi mà không đủ tài sản đảm bảo hoặc là có những cái điều kiện khác thiếu nhưng hoạt động kinh doanh tốt, có cái vụ phương án sản xuất kinh doanh tốt thì chúng tôi có những chính sách là có thể cho vay một phần về tín chấp.
Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi bình quân hiện ở mức 3,3% một năm, lãi suất vay khoảng 6,4% một năm với các khoản vay mới. Các mức này hạ lần lượt là 0,2 và 0,7% so với năm 2023. Tuy nhiên, các ngân hàng bày tỏ lo ngại khi hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng băng, ngân hàng sẵn sàng cho vay nhưng vay có thu hồi được không và nỗi lo nợ xấu tăng cao là một rào cản. Cơ chế tài sản đảm bảo còn thiếu linh hoạt, chủ yếu dựa vào tài sản thế chấp hay là vấn đề cho vay doanh nghiệp lỗ. Đây là những vấn đề rất lớn, các ngân hàng thương mại vẫn e sợ khi không có được sự đảm bảo từ cơ quan bảo vệ pháp luật nếu không thu được nợ mà lại thiếu tài sản bảo đảm hay là giải ngân cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Những vướng mắc này cần được tháo gỡ từ nhiều phía các bộ ngành chứ không chỉ riêng hệ thống ngân hàng.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng vẫn tăng giảm bất thường, khiến nhiều đơn vị kinh doanh vàng không dám bỏ thầu trong khi giá cọc cao. Điều này khiến mục tiêu hạ nhiệt giá vàng của Ngân hàng Nhà nước bằng đấu thầu khá khó khăn. Các chuyên gia cho rằng đấu thầu vàng là phương pháp hữu hiệu nhất hiện nay để tăng nguồn cung ra thị trường. Nhưng làm thế nào để đấu thầu vàng thành công thì cần cân nhắc một số yếu tố. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
Trong 4 phiên đấu thầu trước đó, có 3 phiên bị hủy do không đủ số lượng thành viên tham dự thầu. Phiên đấu thầu duy nhất thành công ngày 23 tháng 4, chỉ có 2 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng, chiếm 20% khối lượng vàng đem ra đấu thầu. Một số chuyên gia cho rằng, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã nới quy định đấu thầu vàng miếng, song cách thức triển khai này khó đạt được mục tiêu tăng nguồn cung, giảm sức nóng về giá vàng trong nước để giảm chênh lệch với giá vàng thế giới. Bởi hiện nay, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang vừa quyết định giá, vừa quyết định về số lượng khiến người mua khó xử. Theo phân tích của một số chuyên gia, người đấu thầu quyết định về giá và người mua thầu quyết định về số lượng và ngược lại. Người đấu thầu quyết định về số lượng thì người mua thầu quyết định về giá. Theo nhận định của các chuyên gia, trong các phiên đấu thầu vừa qua, số lượng vàng được cung ứng ra thị trường rất ít, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng. Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng:
Trước hết chúng ta thấy rằng là cái giá mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra giá thực tế, tức là cái giá vàng của 1-2 ngày trước đây và có cân nhắc trong cái xu hướng vàng thế giới đang tăng hay giảm. Và vì vậy cho nên cái giá vàng này á, nó tương đối cao so với cái giá thông thường. Như vậy rõ ràng là cái việc mà chúng ta đấu được ít ấy, thì nó cũng là tăng thêm một cái lượng cung cho thị trường nhưng mà nó ít. Còn nếu những cái phiên mà lại không đấu giá được mà phải hủy bỏ ấy, thì có nghĩa là lượng vàng cung không tăng thêm. Và cầu thì nó vẫn lớn và cũng không tăng.
Sau 4 phiên mở đấu thầu vàng miếng ế ẩm, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức giảm điều kiện tham dự thầu cho các ngân hàng và doanh nghiệp. Theo đó, thay vì điều kiện ban đầu là khối lượng tối thiểu là 1.400 lượng vàng, thì trong phiên đấu thầu ngày 8 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã giảm điều kiện tham dự thầu. Theo đó, số lượng tối thiểu của một đơn vị dự thầu đặt mua là 7 lô, tương đương với 700 lượng vàng miếng SJC, giảm một nửa so với 4 lần mở thầu trước đó. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu phân tích.
Thì tôi nghĩ rằng cái số lượng mỗi đơn vị mà được phép đặt thầu đó thì phải đặt với một cái khối lượng tối thiểu. Thì tôi nghĩ rằng cái số lượng này khá cao. Cái điều thứ hai nữa là cái giá sàn mà bỏ thầu đó là tương đối cao. Thì để mà thị trường vàng, việc đấu thầu có thể thành công là thứ nhất là cái lượng vàng tối thiểu để đấu thầu có thể phải giảm xuống, cũng như là cái giá sàn bỏ thầu đó có thể phải xuống một mức thấp hơn nữa.
Nhiều ý kiến cho rằng ngoài lý do nguồn cung chưa có sự thay đổi nào, một lý do khác là do tác động về tâm lý. Người dân lo ngại rằng các cuộc đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước không thành công làm kích hoạt tâm lý tăng giá vàng. Nguyên nhân của chênh lệch đó là do quan hệ cung cầu, khi sức cầu tăng, nguồn cung hạn chế đẩy giá vàng lên cao. Giới đầu tư cho rằng giá vàng tăng mạnh đang tạo ra một lực hấp dẫn trong kênh đầu tư, nhất là trong thời điểm hiện nay. Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng hay đầu tư chứng khoán, bất động sản không còn hấp dẫn. Dòng tiền tìm đến những kênh đầu tư mang tính chất phòng thủ như vàng, nên người dân có xu hướng mua vàng để đảm bảo giá trị tài sản.
Thưa quý vị, theo yêu cầu của Thường trực Chính phủ, Bộ Công Thương phải hoàn thiện dự thảo nghị định về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu để trình Chính phủ trong tháng 5 năm 2024. Mới đây, khi lấy ý kiến góp ý vào dự thảo nghị định này, nhiều tổ chức doanh nghiệp đề xuất cho phát triển không giới hạn nguồn điện mặt trời mái nhà và cho phép mua bán trực tiếp sản lượng điện dư cho các hộ tiêu thụ với nhau mà không kết nối vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề xuất nên có thêm các điều kiện để mua bán lượng điện dư thừa lên lưới quốc gia nhằm tránh lãng phí nguồn điện này. Vì sao phải hạn chế nguồn điện mặt trời, mái nhà nối lưới? Và làm gì để thu hút được người dân, doanh nghiệp phát triển nguồn điện mặt trời, mái nhà mà Quy hoạch Điện 8 đã đề ra? Phóng viên Nguyên Long có bài đề cập qua phân tích của các chuyên gia năng lượng.
Quyết định số 500 phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là Quy hoạch Điện 8, nhấn mạnh việc ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà của người dân và mái công trình xây dựng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản tự tiêu. Từ nay đến năm 2030, công suất các nguồn điện loại hình này ước tính tăng thêm 2.600 MW. Loại hình nguồn điện này được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất, với điều kiện giá thành hợp lý và tận dụng lưới điện sẵn có, không phải nâng cấp. Quyết định số 262 về kế hoạch triển khai quy hoạch điện 8 cũng đã phân bổ cụ thể công suất 2.600 MW điện mặt trời mái nhà theo khu vực và cho từng địa phương. Đồng thời khẳng định, việc phát triển điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy mô công suất được phê duyệt. Tại hội thảo lấy ý kiến góp ý và dự thảo nghị định của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, ngay cả các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng cũng yêu cầu làm rõ ba nội dung lớn. Thứ nhất, thế nào là điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản tự tiêu? Thứ hai là sự khác nhau giữa công suất 2.600 MW điện mặt trời mái nhà đến năm 2030 có nối lưới với việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu không giới hạn công suất. Và thứ ba là có hay không việc mua bán sản lượng điện từ nguồn điện mặt trời mái nhà có nối lưới vào hệ thống điện quốc gia. Tiến sĩ Trần Văn Lượng, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam cũng yêu cầu cần làm rõ công tác đảm bảo an toàn và vấn đề môi trường và quyền lợi trách nhiệm của nhà đầu tư khi phát triển loại hình nguồn điện này.
Điều kiện cho nhà đầu tư, điều kiện cho người dân để được tự sản tự tiêu thì phải an toàn cho người dân, cho nhà đầu tư, an toàn mặt kỹ thuật và an toàn cho lưới điện. Cái này chúng ta phải đặt vấn đề. Mấy hôm nữa cái pin mặt trời ấy nó hỏng thì ai cất, ai giữ. Thế rồi sau công trình đó, trách nhiệm của ông đầu tư phải chịu trách nhiệm về môi trường, về phòng cháy chữa cháy, về công trình xây dựng, về an toàn.
Nhấn mạnh quan điểm ủng hộ phát triển điện mặt trời mái nhà để huy động nguồn lực xã hội, giảm áp lực trong việc phải đầu tư xây dựng thêm nhiều nhà máy điện lớn. Song Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đưa ra cảnh báo cần phải hạn chế, thậm chí không ủng hộ việc phát triển điện mặt trời mái nhà để bán lên lưới điện quốc gia trong giai đoạn hiện nay do yếu tố kỹ thuật.
Cái việc mà lắp thì không sao cả, nhưng một cơn mưa đá thôi. Tôi đã có người bạn là như thế rồi, lắp ở nhà máy của mình, sau một cơn mưa đá thôi, 30% số tấm pin bỏ đi. Thế bây giờ tiêu hủy thế nào, ai làm cái việc đấy? Và chúng ta thấy điện mặt trời lúc phát thì nó là xanh, nhưng khi sản xuất những cái đó và tiêu hủy nó là xám. Chúng ta phải tính cả vòng đời chứ không thể chỉ tính được trong một cái giai đoạn và nhìn một cái tổng thể mới tiếp cận được năng lượng tái tạo.
Đồng tình với quan điểm phải tính toán việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, nghĩa là không có hoạt động mua bán trong trước mắt. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cũng cho rằng cần phải có các điều kiện trong phát triển điện mặt trời mái nhà, nhất là điều kiện phải lắp đặt hệ thống lưu trữ, tích điện đi kèm. Bởi nếu kéo dài quy định không có mua bán thì sẽ không khuyến khích được người dân, doanh nghiệp đầu tư vào điện mặt trời mái nhà. Trong khi chính phủ mong muốn phấn đấu đến năm 2030 có đến 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân lắp đặt sử dụng nguồn điện này. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đề xuất, trong trước mắt khoảng 2 đến 3 năm tới đây có thể không mua bán điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Nhưng giai đoạn sau đó, nhà nước có thể quy định mức giá hợp lý, có thể cao thấp, thậm chí là có giá âm để thị trường xác định mức giá khi thị trường điện đã chuyển sang giai đoạn vận hành thị trường điện bán lẻ cạnh tranh.
Đối với các hộ điện mặt trời tự sản tiêu mà có bộ lưu trữ thì tôi cho rằng ta nên có một cái xem xét có thể cho phép họ bán vào lưới từ 4 đến 7 giờ chiều. Cái lúc ấy là hệ thống chúng ta rất là cần. Nếu họ lưu trữ được và họ bán chúng ta vào giờ cao điểm của hệ thống thì đấy lại là cái điều có lợi và không hề có ảnh hưởng gì. Và tôi cho là khi họ lắp bộ lưu trữ vào rồi thì cái tác động của nó sẽ rất đỡ và nó sẽ hỗ trợ được cho hệ thống.
Hy vọng trên cơ sở góp ý khuyến nghị của các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng để đảm bảo an toàn cho việc vận hành ổn định của hệ thống điện quốc gia, cũng đồng thời khuyến khích được các tổ chức cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, góp phần đảm bảo điện, giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia.
Thưa quý vị, nội dung làm gì để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu khi phải hạn chế nối lưới cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.